Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử. Văn Thù Sư Lợi còn gọi là Mạn Thù Sư Lợi, đó là do đọc âm trại mà có sự sai khác. Mạn Thù Sư Lợi là tiếng Phạn, dịch là Diệu Cát hay Diệu Đức. Vị Bồ Tát này là người có trí huệ hơn hết trong hàng Bồ Tát. Bồ Tát dịch là giác hữu tình, là một người giác ngộ trong chúng sinh. Chúng sinh là mê hữu tình, chúng ta đây là một loài mê muội trong loài hữu tình. Giác ngộ chính là giác ngộ tất cả cảnh giới trước mặt, nên có câu nói thế này: thấy việc, biết việc, thoát thế gian. Thấy việc gì có thể giác ngộ được tất cả cảnh giới thì có thể ra khỏi thế gian, còn thấy việc gì lại mê muội trong cảnh giới ấy thì sẽ đọa vào trầm luân. Ra khỏi thế gian chính là Bồ Tát, đọa lạc trầm luân chính là chúng sanh. Chỗ khác nhau giữa chúng sanh và Bồ Tát chính là mê và giác mà thôi. Cho nên, Phật là người giác ngộ, tức là người giác ngộ trong chúng sanh. Chúng ta cũng có thể nói Bồ Tát là người giác ngộ, vì người giác ngộ là Bồ Tát, kẻ mê muội là chúng sanh. Vị Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi này khi sanh ra có 10 việc cát tường, chứng tỏ rằng công đức của vị Bồ Tát này đầy đủ bậc nhất trên thế giới. 10 thứ cát tường ấy là: thứ nhất, ánh sáng đầy nhà. Khi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi được sanh ra thì ở trong nhà có một thứ ánh sáng. Ánh sáng này không phải là ánh sáng mặt trời, ánh trăng, ánh sao hoặc ánh đèn. Ánh sáng này là biểu thị ánh sáng trí huệ bát nhã của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, cũng chính là để nói rằng vị Bồ Tát này có đại trí đại huệ, có thể diệt trừ tất cả màn tối vô minh. Thứ hai, cam lồ đầy sân. Cam lồ là loại nước thuốc bất tử, chỉ trên trời mới có. Cam lồ có thể làm cho người ta no ấm, không ăn cơm cũng không đói. Người ta không ăn cơm sẽ đói, tại sao lại đói? Vì không có cam lồ để nuôi dưỡng nên cảm thấy đói, không có tinh thần làm việc. Cam lồ có thể khiến người được no ấm, được trong sạch mát mẻ, cho nên ngạ quỷ một khi được cam lồ dưới lên đầu, tức khắc được tiêu trừ tội nghiệp. Cam lồ đầy sân biểu thị Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi dùng pháp cam lồ để cứu độ chúng sinh. Vì cứu độ tất cả chúng sinh nên cửa cam lồ mở ra thì ngạ quỷ tiến vào sẽ được no ấm. Thứ ba, đất trồi lên bảy báu. Từ đất sinh ra bảy thứ châu báu: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não. Bảy thứ này sao gọi là báu? Trên thế gian này, những vật gì ít có mới được gọi là quý báu, còn nhiều thì sẽ không còn quý báu nữa. Ví như đất cũng là một thứ bảo bối, người ta nếu không có đất thì sẽ không sống được, nhưng ai cũng thấy nó dẫy đầy nên không coi là quý báu nữa. Nếu đem một cục đất tặng cho ai, người ta nhất định sẽ không nhận mà vứt xuống đất. Tại sao thế? Vì đất chỗ nào cũng có. Nước cũng là một thứ bảo bối, người ta không có nước thì không sống được, cho đến mọi sinh vật, nếu thiếu nước thì cũng không thể sống được. Cho nên, Lão Tử nói, bậc thượng thiện giống như nước, nước thiện lợi đối với vạn vật mà không tranh. Ví như đối với hoa, nước không thể nói, đóa hoa này nhờ tôi tưới mỗi ngày hoa mới lớn và đẹp như thế, nếu không có tôi thì hoa làm sao có được như ngày nay ư? Ở chỗ mọi người ghét bỏ, ở chỗ thấp trũng, chỗ mà ai cũng không muốn ở thì nước sẽ ở nơi đó, cho nên gần với đạo, vì thế đạt được đạo vậy. Xưa nay, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đối với nhân loại đều có chỗ lợi ích, nhưng tại sao người ta không quý trọng? Tại vì chúng quá nhiều, như cây gỗ đi đâu cũng thấy nó, còn vàng tại sao lại được trân quý? Vì ít có. Như ở thế giới cực lạc, vàng ròng làm đất, nắm đất kia sẽ có giá trị vì ở cõi ấy không có đất. Nếu đem cho người ở thế giới cực lạc một cục đất, cũng chẳng khác nào như mang một cục đất từ mặt trăng trở về. Dù là một cục đá, nhưng đem về từ mặt trăng, vì ít có nên được coi là quý. Tại sao gọi là thất bảo? Tại vì hiếm có, không phải ai ai cũng có được, cho nên gọi là bảy báu vật. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi có vô lượng kho báu, cho nên lúc Ngài sinh ra, bảy thứ báu cũng ngay lúc ấy từ đất trồi lên. Trồi lên nhiều ít, lấy hoài không hết, dùng hoài không cạn, lấy xong lại có nữa. Bảy báu ở đâu? Ở chỗ mà Bồ Tát Văn Thù sinh ra. Có người nói, vậy thì tôi đến đó lấy nhé. Chớ sanh lòng tham, e rằng tổn phí còn lớn hơn số bảy báu lấy được, cho nên đừng có vọng tưởng. Thứ tư, thần mở kho tàng ẩn giấu. Chuyển Luân Thánh Vương có bảy báu, trong đó có một thứ là Tạng Thần Bảo, chính là vị thần cai quản kho báu. Bảy báu từ dưới đất lộ ra là bảy báu từ dưới đất trồi lên. Kho báu này là của người trước chôn giấu. Bây giờ vị thần giữ cửa kho khui mở ra, nên từ dưới đất lộ ra, báu vật này cũng đều có thể dùng được. Thứ năm, gà sanh trứng phụng. Gà vốn sanh ra gà, nhưng hiện tại gà lại sanh ra phụng hoàng. Phụng hoàng là một thứ chim cát tường, người thấy được phụng hoàng nhất định sẽ gặp chuyện tốt lành. Đức Khổng Tử từng nói, chim phụng không đến, hà đồ không hiện ra, ta không còn muốn truyền đạo nữa. Ý ngài nói, chim phụng hoàng cũng không đến, cũng không có hà đồ lạc thư xuất hiện, ta muốn dừng lại không còn tuyên dương đạo đức nữa. Thứ sáu, heo sanh con vảy rồng. Gà sanh ra phụng còn chưa lạ lùng bằng heo sanh ra con có vảy rồng. Xưa nay rồng sanh ra rồng, nhưng bây giờ heo sanh ra rồng. Vì heo con trên mình có vảy cho nên gọi là rồng. Thứ bảy, ngựa sanh kỳ lân. Xưa nay ngựa sanh ra ngựa, bây giờ người lại sanh ra kỳ lân. Kỳ lân là một loài thú báo hiệu điềm tốt. Ở Trung Quốc, vào thời Đường Nghiêu, kỳ lân, phụng hoàng rất nhiều, ai cũng có thể thấy được. Về sau, nhân vì chúng sanh nghiệp báo nặng, tạo ra tội nghiệp rất nhiều, nên những loài chim thú cát tường ấy không xuất hiện nữa. Trong bài Khổng Tử Hoài Lân có nói, thời Đường Ngu Hề, lân phụng nhởn nhơ, nay không phải thời ấy, mày đến đây tìm gì? Lân hề, lòng ta ưu tư. Vào thời Đường Nghiêu, Ngu Thuấn, những loại kỳ lân, phụng hoàng thường dạo chơi trên thế giới này, ai cũng đều thấy được. Còn bây giờ không phải là thời đại Đường Nghiêu, Ngu Thuấn, thì kỳ lân đến đây làm chi, tìm kiếm gì? Kỳ lân ơi, ta thật lo cho ngươi quá. Đây là Đức Khổng Tử nhìn thấy người thợ săn bắt được con kỳ lân, mà con kỳ lân này Đức Khổng Tử nhận biết được. Nhân vì Đức Khổng Tử khi sanh ra có một con kỳ lân đến nhà Ngọc Hư. Mẹ của Đức Khổng Tử lấy một sợi dây đỏ cột lên cổ nó. Bây giờ thợ săn bắt được con kỳ lân ấy, Khổng Tử thấy sợi dây đỏ của mẹ cột vẫn còn trên cổ nó. Ngài biết rằng không bao lâu mình sẽ chết, nên rất thương cảm mà nói lên những lời trên. Thứ tám, châu xanh bạch trạch. Châu xanh ra một loài thú màu trắng, bạch trạch là một loài thú ít có, đã không giống châu, ngựa, lại không giống lừa, ấy gọi là tứ bất tượng, là con thú hình dáng ngựa mà lại có móng châu, sừng châu, đó cũng là một loài thú hiện điềm lành. Thứ chín, lúa biến thành vàng. Lúa xưa nay có thể làm gạo, bây giờ biến thành vàng thì làm sao ăn được? Có người nói, có thể đem nó bán đi rồi mua rất nhiều gạo về. Đó thật là một người thông minh. Người ấy lại hỏi, ai có tâm tham? Tôi nói, tôi cũng có tâm tham, tham muốn mọi người mau thành Phật. Thứ mười, voi đủ sáu ngà. Xưa nay voi chỉ có hai ngà, nhưng khi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi sanh ra, thì voi của nhà ngài mọc đủ sáu ngà. Trên đây là mười việc cát tường như ý xuất hiện khi Bồ Tát Văn Thù sinh ra, đại biểu cho mười bộ độ ba la mật của hàng thập địa Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, không giống với các vị Bồ Tát khác. Nếu mình muốn quen biết với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, muốn thấy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, thì trước tiên phải nhớ mười việc cát tường này. Tuy Bồ Tát không có tâm phân biệt, nhưng nếu mình biết được nhiều điểm của ngài thì mới gần được ngài thêm. Tại sao chúng ta phải biết càng nhiều càng tốt về cảnh giới của mỗi vị Bồ Tát? Vì có như thế, mỗi vị Bồ Tát đều có thể làm thiện tri thức hoặc anh em bè bạn của chúng ta được. Trong tương lai, mỗi người chúng ta đều có thể là thiện tri thức của Bồ Tát, cho nên không nên tự mình coi thường mình.